Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, ngày 28 tháng 7 năm 2014, từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay, ngoài phần tin tức chi tiết, mời quý vị theo dõi những thông tin liên quan. Đối thoại nhân quyền Australia-Việt Nam lần thứ 11 chú trọng cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Trái cây Việt Nam và thị trường Trung Quốc ra sao? Bây giờ, Ban Việt ngữ gửi đến bản tin chi tiết tối thứ hai, ngày 28 tháng 7 năm 2014.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Ngày mai, quân đội Trung Quốc sẽ tập trận trên vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong đó có cả bắn đạn thật tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đó là nội dung thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra vào hôm Chủ nhật vừa qua. Mặc dù Bắc Kinh giải thích là cuộc tập trận diễn ra ồ ạt trên một vùng rộng lớn, chỉ là chuyện tình cờ và không có ý đe dọa bất cứ nước nào, nhưng dư luận các nước trong khu vực cũng dấy lên sự quan ngại. Tờ Singapore Today nói rằng chuyện tập trận này làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa Trung Quốc và các nước láng giềng có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Tờ Asahi Shimbun của Nhật thì nói rằng, bên cạnh việc gợi lại những kỷ niệm chiến tranh với Nhật Bản, thì cuộc tập trận quy mô lớn này dường như là để gây sức ép lên nước Nhật.
Tuy chính phủ Việt Nam chưa chính thức lên tiếng về cuộc tập trận của Trung Quốc, nhưng báo chí của Việt Nam cũng nêu lên quan ngại khi trích dẫn một tờ báo thân Bắc Kinh của Hồng Kông rằng cuộc tập trận dường như là để chuẩn bị cho việc thu hồi các lãnh thổ đã mất, ám chỉ các hải đảo hiện do Việt Nam và Philippines trấn giữ ở Biển Đông. Trung Quốc vốn tuyên bố chủ quyền của mình trên 90% diện tích Biển Đông. Và chỉ cách đây 2 tháng, Trung Quốc đã kéo một giàn khoan thăm dò dầu khí vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, làm căng thẳng tăng lên trong khu vực Đông Nam Á. Cũng xin nói thêm, cuộc tập trận trên quy mô lớn này chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh đến các đường bay quốc tế đến Trung Quốc. Nhưng Bộ Quốc phòng Hoa Lục lại nói cuộc tập trận này là chuyện làm hàng năm, còn chuyện các chuyến bay bị ảnh hưởng là do khí hậu.
Một viên chức cao cấp Trung Quốc cho biết có người Hồi giáo Uyghur sinh sống ở Tân Cương đang được huấn luyện và hoạt động chung với quân khủng bố ở Iraq và Syria. Lên tiếng trong cuộc họp báo Bắc Kinh hồi sáng nay, ông Ngô Tự Khoa, đặc sứ của Trung Quốc về Trung Đông nói rằng, điều lãnh đạo Hoa Lục quan ngại nhất là thành phần tham gia khủng bố hay được huấn luyện ở nước ngoài sau đó trở về hoạt động ngay trong nước. Ông Ngô không nói có bao nhiêu người Hồi giáo Uyghur nằm trong danh sách đáng quan ngại này. Gần đây, một bản tin tình báo xuất phát từ Washington cho hay, trong số 23.000 tay súng thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan hoạt động ở Syria, có khoảng 7.000 người nước ngoài, phần lớn đến từ châu Âu.
Bắc Hàn đe dọa bắn đầu đạn nguyên tử phá hủy cả Nhà Trắng lẫn Lầu Năm Góc. Đe dọa này được người điều hành Cục Chính trị Quân đội Bắc Hàn là tướng Hwang Byung-so đưa ra trong bài diễn văn đọc tại Bình Nhưỡng ngày hôm qua, nhân dịp đánh dấu ngày kỷ niệm cuộc chiến Triều Tiên kết thúc. Trước các binh sĩ, tướng Hoàng nói rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xây mộng đế quốc, tiếp tục đe dọa an ninh Bắc Hàn, do đó trách nhiệm của quân đội là phải sẵn sàng để bảo vệ quốc gia. Viên tướng này nói thêm là nếu đế quốc Mỹ tiếp tục những hành động gây hấn đó, binh sĩ Bắc Hàn sẽ bắn đầu đạn nguyên tử vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, hai địa điểm mà ông gọi là đầu não của Hoa Kỳ. Xin được nói thêm, đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đưa ra lời đe dọa này. Vì trước đây, nhà cầm quyền Bắc Hàn đã nhiều lần nói sẽ bắn đầu đạn nguyên tử vào lục địa Mỹ hoặc phá hủy những căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng đã 3 lần nổ thử nghiệm nguyên tử, nhưng các chuyên gia võ khí Hoa Kỳ tin rằng quốc gia cộng sản này chưa có kỹ thuật để gắn đầu đạn nguyên tử vào giàn phóng.
Tại Thái Lan, tòa án quyết định truy tố những chính trị gia từng điều hành chính quyền hồi năm 2010 về tội sử dụng võ lực đàn áp đoàn biểu tình ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawat, khiến 90 người chết và hàng trăm người bị thương. Bị truy tố là cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu phó thủ tướng Suthep Toksubarn. Cả hai ông đều không nhận tội và sẽ trở lại trình diện tòa vào ngày 28 tháng tới. Trong thời gian hai ông cầm quyền, những cuộc biểu tình do phe áo đỏ ủng hộ ông Thaksin tổ chức đã diễn ra khắp nơi, đặc biệt làm tê liệt hoạt động của thủ đô Bangkok, cho tới khi lực lượng an ninh võ trang được chỉ thị của chính phủ phải dẹp tan đoàn biểu tình, kể cả việc sử dụng đạn thật để bắn hạ những người kháng cự. Sau vụ đàn áp xảy ra hồi năm 2010, ông Abhisit quyết định tổ chức bầu cử và người được dân chúng Thái tín nhiệm để lãnh đạo quốc gia là bà Dinh Lất, em gái ông Thaksin. Ngay sau đó, phe áo vàng do ông Suthep lãnh đạo bắt đầu biểu tình phản đối chống gia đình Thaksin, dẫn đến kết quả là quân đội nhảy vào can thiệp hôm 22 tháng 5 vừa rồi và đặt quốc gia Thái trong tình trạng khẩn cấp.
Toán chuyên viên của Hà Lan và Australia đã quay trở lại Donetsk vì giao tranh vẫn diễn ra ở những thành phố nhỏ nằm gần địa điểm chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi. Tin này được Bộ Tư pháp Hà Lan nói với báo chí, cho biết thêm các đoàn chuyên viên không thể hoạt động trong lúc cuộc chiến giữa binh sĩ Ukraine và lực lượng phiến quân thân Nga còn tiếp tục. Tại Kiev, một viên chức quốc phòng Ukraine cũng cho hay binh sĩ chính phủ đã làm chủ những thành phố nằm xung quanh khu vực chiếc phi cơ lâm nạn, và cuộc tấn công sẽ tiếp diễn cho tới khi lấy lại tất cả những khu vực từng lọt vào tay phiến quân.
Cùng lúc đó, tin từ EU cho biết trong ngày hôm nay, các nước trong Liên minh châu Âu sẽ công bố danh sách những người thân cận với Tổng thống Vladimir Putin bị áp dụng biện pháp chế tài vì có liên quan trực tiếp đến chuyện Nga can dự vào nội bộ của Ukraine, như tiếp tay, yểm trợ võ khí cho lực lượng phiến quân, gây rối ở vùng nằm sát biên giới Ukraine và Liên bang Nga. Một nguồn tin phát xuất từ giới ngoại giao nói rằng danh sách này có tên 15 người và 18 công ty, trong đó có cả những viên chức cao cấp của ngành tình báo Nga. Tại Tokyo, chính phủ Nhật Bản cũng thông báo sẽ đưa ra một danh sách cấm vận đối với Nga, nhưng cũng không cho biết chi tiết. Hôm nay, cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc là bà Navi Pillay lên tiếng nói rằng việc bắn hạ chiếc phi cơ này có thể bị cấu thành tội ác chiến tranh. Đến giờ, Moscow vẫn nói không liên quan gì đến tình hình Ukraine và chối bỏ mọi bằng chứng cáo buộc chiếc phi cơ của Malaysia Airlines bị phiến quân Nga bắn hạ bằng hỏa tiễn do Nga cung cấp.
Và cuối cùng, thưa quý vị, từ 2 giờ chiều ngày hôm nay, người tiêu dùng Việt Nam có thể cảm thấy nhẹ nhõm một chút xíu khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố giá bán lẻ xăng dầu giảm từ 330 đến 350 đồng một lít. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu Việt Nam đã tăng 5 lần, và hôm nay là lần giảm giá duy nhất. Được biết là các khoản thuế và phụ phí trong giá xăng dầu chiếm đến 32% giá bán. Trong đó, có cả thuế tiêu thụ đặc biệt đang bị nhiều người dân và cả đại biểu Quốc hội phản đối, vì cho rằng xăng dầu là mặt hàng thiết yếu của đời sống nhân dân, chứ không phải là hàng xa xỉ để mà đánh thuế tiêu thụ đặc biệt.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ hai, ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, đối thoại nhân quyền Australia-Việt Nam lần thứ 11 diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Hoạt động giúp cải thiện tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam từ cộng đồng người Việt ở Australia và các tổ chức quốc tế ra sao, cũng như tình hình tôn trọng nhân quyền ngay trong nước thế nào, và xu thế hiện nay có thể giúp phát triển phong trào đấu tranh cho dân chủ nhân quyền trong nước đến đâu. Mời quý thính giả nghe Gia Minh trình bày trong phần sau.
Quyền con người, dân chủ, tự do là những giá trị phổ quát của nhân loại. Những giá trị này ngày càng được nhắc đến khi Việt Nam hội nhập với cộng đồng quốc tế. Trong những năm qua, các đối tác của Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Australia và Canada đều có những cuộc đối thoại về nhân quyền đối với Việt Nam, mục đích nhằm kêu gọi chính phủ Hà Nội thực thi những cam kết đã thông qua đối với quốc tế, nhằm bảo đảm cho người dân trong nước được hưởng những quyền căn bản mà dân chúng ở các quốc gia dân chủ tự do đang được hưởng một cách bình thường. Ngoài các chính phủ, cộng đồng người Việt sinh sống tại những quốc gia tiến bộ cũng có những hoạt động kêu gọi chính phủ nước sở tại lưu ý và nêu ra thành tích về nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam. Anh Don Lê, một bạn trẻ tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng tại Australia, cho biết những việc làm mà bản thân anh có dự phần vì vấn đề nhân quyền cho Việt Nam.
tại Úc Châu thì cộng đồng người Việt cũng nhất là những nhân viên là cũng đến nhiều dân biểu khắp Úc Châu để nêu ra những vấn đề về nhân quyền tại Việt Nam. Những dân biểu này như ông dân biểu Chris Hayes và ông dân biểu Luke Simpkins đã nêu ra những vấn đề về nhân quyền đến chính phủ Việt Nam luôn tại cái Human Rights Dialogue tại Úc Châu. Và cũng nhất là ông biểu Luke Simpkins cũng muốn về Việt Nam để gặp nhiều nhà hoạt động nhân quyền. Ông cũng lên tiếng rất nhiều á. Đó là một công việc mà đang làm tại Úc Châu á. Thứ nhì á thì đang cố gắng liên hệ với nhiều cơ quan truyền thông tại Úc Châu để họ biết thêm về cái tình trạng của đất nước của chúng ta.
Ba ngày trước kỳ đối thoại nhân quyền Australia-Việt Nam lần thứ 11 diễn ra vào ngày 28 tháng 7 ở Hà Nội, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo báo chí kêu gọi phía Canberra nhân cơ hội này thúc ép Hà Nội có những tiến bộ cụ thể và rõ ràng về thành tích nhân quyền. Human Rights Watch nêu ra ba lĩnh vực đáng quan tâm mà chính phủ Australia cần phải thúc ép Hà Nội tại lần đối thoại nhân quyền thứ 11 này giữa hai phía. Đó là vấn đề tù nhân chính trị, tình trạng đàn áp tự do tôn giáo và vấn nạn cưỡng bức lao động tại những trung tâm cai nghiện. Theo Human Rights Watch, thì có từ 150 đến 200 nhà hoạt động hay bloggers đang bị tù chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của họ. Tổ chức này yêu cầu phải trả tự do ngay cho những tù nhân chính trị như thế. Một tù nhân chính trị được nhiều người Việt Nam biết đến là blogger nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, hiện đang phải thụ án tù 12 năm tại trại giam Thanh Chương, Nghệ An và bị tước đi những quyền căn bản ngay cả trong nhà tù như trình bày của bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông này, cho biết như sau.
Từ hồi em phải đi tù đến giờ này 6 năm rưỡi chưa hề được nhận một tờ báo nào. Và tháng nào tôi cũng mang một chồng báo của cái tháng trước đi, báo cũ để cho ông có thể đọc. Hôm vừa rồi tôi có chất vấn họ. Tất cả những cái tờ báo hoặc những cái quyển sách này đều có nơi in ấn phát hành và đều ghi rõ là cơ quan ngôn luận của Đảng hoặc của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Thì các cậu cho tôi biết lý do tại sao không ông Hải không được nhận những cái thông tin này. Thì họ cũng chỉ nói rằng là thông cảm dùm cho cháu vì là lệnh như thế thì cháu chỉ biết thế thôi. Và dứt khoát lệnh và không nhận. Lý do thì không bao giờ họ đưa ra được. Nhất là với những người tù như ông Hải thì họ càng có một cái sự đối xử khắc nghiệt hơn các cái tù nhân bình thường khác. Bản thân ông Hải đến giờ này thì vẫn chỉ quanh quẩn ở trong bốn cái bức tường của cái phòng giam đó. Ông không được đi ra ngoài để sinh hoạt hay là được đi ra ngoài để lao động bình thường. Ở đấy họ bảo họ có căng tin, họ có thư viện. Nhưng ông Hải nói là ông chưa bao giờ được đi những cái nơi đó. Một cái dạng biệt giam. Nhưng mà họ dùng một cái mỹ từ rất là hay là gọi là giam riêng. Giam riêng nhưng buổi tối đến họ cho hai người đến vào đấy ở trong cái phòng đó. Xong ban ngày thì những người đó đi làm, còn lại một mình ông Hải. Luôn luôn là như vậy. Ông nói từ hồi ra Thanh Chương đến giờ này là như vậy.
Cũng ba ngày trước khi diễn ra đối thoại nhân quyền Australia-Việt Nam, và cũng ngay trong dịp báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc Heiner Biederfeld làm việc tại Việt Nam, một số nhà hoạt động và mục sư Tin Lành bị lực lượng an ninh ngăn chặn không được ra khỏi nhà. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Hội Thánh Mennonite tại Sài Gòn cho biết.
Tôi thì có cái hẹn là sẽ được gặp ông báo cáo đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo. Nhưng mà trong cái ngày 25 vừa qua, mà khi mà ông đặc phái viên là có tiếp xúc với Hội đồng Nhân quyền Việt Nam, thì tôi là bị an ninh từ ngay từ tối ngày hôm trước, ngày 24 là bị an ninh người ta đã cho người đến nhà, người ta canh giữ, người ta chốt tổ chức ở nhà cả đêm luôn, và nguyên cả ngày hôm 25, hết ngày 26 luôn.
Tin cũng cho hay, trong dịp này, những tín hữu Phật giáo Hòa Hảo không theo phái do nhà nước ủng hộ cũng bị sách nhiễu dữ dội. Nhà đấu tranh lâu năm và là một cựu tù chính trị tại Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, cũng là một trong những người bị lực lượng an ninh theo sát vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, khi báo cáo viên đặc biệt về tôn giáo tín ngưỡng của Liên Hiệp Quốc đến Sài Gòn. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đưa ra những nhận định về xu thế hiện nay và công cuộc dân chủ hóa đất nước để Việt Nam thay đổi, phát triển.
Chính nghĩa đang nằm trong tay dân tộc nào, chính nghĩa đó là cả dân tộc nào và muốn tự do dân chủ, quá chán ghét độc tài, quá muốn thay đổi, đã đặc biệt cái nền kinh tế thất bại làm thất thoát tỷ 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 đồng của quần chúng, với lại một nền giáo dục giới trẻ bây giờ là quá gián nhãn, thì thất bại về kinh tế, thất bại về giáo dục, thất bại về chính trị trên thế giới cũng như trên thiên biển đông hơn bao giờ hết. Trong suốt cái quá trình mà chúng tôi chiến đấu, thì hiện bây giờ là bộ chính trị đang bị cô lập, chưa bao giờ cô lập đến mức như ngày hôm nay. và quân chúng chưa bao giờ mà tôi thấy số đông đã quay lưng lại với những cái tuyên truyền của cộng sản, chưa bao giờ. Thế thì họ đã khủng hoảng niềm tin và họ đang phản ứng. Vì chúng tôi đang cố gắng hoạt động đưa những tự do dân chủ vào để cho họ đứng dậy. Hiện nay là không chót và không khó khăn nhất, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng với chính nghĩa mọi người vì quyền lợi của mình, nguyện vọng của mình, tất cả mọi người đến với cái điểm lối đó, chứ không phải đến một cá nhân như một nhóm người nào, đến với một cái lý tưởng muốn đất nước mình ra, muốn đất nước mình có vai trò ở Đông Nam Á, ở trên thế giới được mọi người tôn trọng.
Theo bà Ellen Pearson, giám đốc của Human Rights Watch tại Australia, thì chính quyền Hà Nội ngoài việc đối thoại nhân quyền với chính phủ các nước phương Tây, còn cần phải đối thoại với chính công dân của họ, ngay cả khi những ý kiến có khác biệt với nhà cầm quyền, chứ không phải cứ bịt miệng bằng cách bắt bớ và bỏ tù.
Thưa quý thính giả, trái cây do nông dân Việt Nam trồng ra lâu nay chủ yếu được xuất tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, sự lệ thuộc vào thị trường này dẫn đến bao đợt ách tắc gây thiệt hại lớn cho người nông dân và doanh nghiệp. Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, An Nhiên trình bày vấn đề này.
Tiến sĩ Lương Ngọc Trung Lập đang công tác tại Viện Cây Ăn Quả Miền Nam cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Riêng về xuất khẩu trái cây thì Việt Nam đứng thứ 5 tại châu Á. Ông đưa ra những con số cụ thể như sau.
Trong cái xuất khẩu rau, nếu mà nói về rau quả, là vừa rau vừa trái cây đó, thì thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 38% trong tổng cái giá trị xuất khẩu hàng năm. Ví dụ như năm 2013 vừa rồi thì mình xuất khẩu là 1.040.000.000 đô la. Thì nó gọi là hơn 1 tỷ, thì cái Trung Quốc là chiếm khoảng 38%. Nhưng mà riêng đối với trái cây, nó chiếm khoảng 60%, 70%. Tuy nhiên mà nếu mà theo từng cái chủng loại trái cây, thì ví dụ như là trái thanh long, thì thị trường Trung Quốc chiếm tới gần 90%.
Một trong những lý do khiến trái cây Việt Nam được bán chủ yếu sang Trung Quốc, được cho biết vì thị trường này chỉ yêu cầu chất lượng trung bình, không như các thị trường khó tính cao cấp. Giá cả không là vấn đề, nhưng chất lượng phải đáp ứng cho được những tiêu chuẩn của họ. Tiến sĩ Lương Ngọc Trung Lập nêu thêm lý do khác nữa.
Thật ra thì cái trái cây của mình đúng là có phụ thuộc rất là lớn vào cái thị trường Trung Quốc trong cái thời gian qua. Trong nhiều năm qua, chứ không phải là trong thời gian qua mà nhiều năm qua. Thì cái nguyên nhân mà mình phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, riêng đối với thị trường Trung Quốc thì mình phải nhìn nhận đây là Việt Nam mình nó có một cái lợi thế rất là đặc biệt, có một cái lợi thế mà gọi là cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn so với các nước khác có cùng cái ngành hàng xuất khẩu của mình. Ví dụ như là Thái Lan, ví dụ như là Malaysia, ví dụ như là Philippines, người ta muốn xuất khẩu trái cây qua Trung Quốc thì người ta phải đi đường biển hoặc là phải... Ví dụ như trường hợp của Malaysia thì người ta phải đi bằng tàu hoặc là đi đường hàng không. Philippines cũng vậy. Thì Việt Nam mình nó có một cái lợi thế mà các nước khác người ta rất là thèm. Là vì là mình có cái đường biên giới với các cái tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Và mình cũng hiện nay mình cũng có rất nhiều cái cửa khẩu. Mình cũng có rất nhiều cái cửa khẩu để mà mình có thể xuất khẩu sang cái thị trường Trung Quốc bằng cái đường bộ.
Tuy nhiên, ông Lập có cái nhìn khách quan về tình hình này.
Cái thị trường Trung Quốc là gọi là một cái phao cứu sinh. Thật ra mình nói về chính trị thì mình không nói chứ. Thật ra nếu mà nói về đơn thuần về cái góc độ thị trường buôn bán thương mại trái cây thì thị trường Trung Quốc là một trong những cái thị trường mà gọi là phao cứu sinh của mình. Mặc dù nó cái giá cả nó rất là bấp bênh, ví dụ như cái giá cả nó trồi sụt, nó biến động rất là mạnh. Nhưng mà người ta vẫn nhập hàng của mình. Tại vì sao? Nếu em cái nền sản xuất của mình nó đạt cái tiêu chuẩn cao, ví dụ như là tất cả các loại trái cây của mình là phải đạt tiêu chuẩn Việt Gáp rồi, không có dư lượng rồi, mẫu mã đẹp, nói chung là thì mình đã đi xuất khẩu những cái thị trường khó tính rồi để mình nâng cao cái kim ngạch xuất khẩu. Nhưng mà tại vì mình trong cái nội tại của mình không sản xuất được như thế, không đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường, thành ra bắt buộc mình phải đi bán ra những cái thị trường thấp hơn, những cái yêu cầu như là các cái đòi hỏi về cái chất lượng cũng như tiêu chuẩn hàng hóa nó tương đối ở cái mức độ chính.
Thị trường trái cây ở các quốc gia như Mỹ và châu Âu, Úc, Canada rất tiềm năng và tiêu thụ ổn định, nhưng muốn vào được các thị trường này thì phải qua sự kiểm duyệt rất khắt khe, phải đạt các tiêu chuẩn Global Gap Việt Gáp. Do việc công tác trồng trọt cây ăn quả của người nông dân không được chú trọng là phải làm sao để trái cây đạt được các tiêu chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh đó, vấn đề bảo quản trái cây xuất khẩu đi các thị trường khó tính vẫn còn là bài toán khó đối với các doanh nghiệp trong nước. Vì trái cây Việt Nam thuộc loại đặc trưng nhiệt đới, cần có được công nghệ cao để luôn giữ gìn cho trái cây tươi. Tiến sĩ Lương Ngọc Trung Lập cho biết thêm.
Trong mỗi một cái thị trường vậy thì nó phải kèm theo một cái điều kiện xuất khẩu khác nhau. Ví dụ như là Mỹ thì nó phải là chiếu xạ, Nhật với Hàn Quốc thì phải là xử lý hơi nước nóng. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ, mở được thị trường Mỹ năm 2010, mở được thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, thị trường châu Âu, thị trường Chile, thị trường New Zealand, thị trường Úc, Trung Đông. Nói chung là mình mở rất là nhiều thị trường, ví dụ vừa rồi mình cũng đã mở lại cái thị trường truyền thống của mình là cái thị trường Đài Loan. Thì về với góc độ nhà nước thì người ta đã làm tròn cái trách nhiệm là đã mở cửa cho hàng loạt các cái vấn đề hàng loạt các thị trường khó tính để mà nâng cao cái giá trị xuất khẩu cũng như là cái nguồn thu nhập cho nâng cao cái nguồn thu nhập cho bà con nông dân. Thì vấn đề còn lại ở đây đó là cái doanh nghiệp là anh phải đi đẩy mạnh xuất khẩu buôn bán, anh phải đi tìm kiếm khách hàng hoặc là anh đi khảo sát thị trường rồi đẩy mạnh thương mại rồi đi tìm đối tác để xuất khẩu. Còn theo nông dân thì anh phải làm sao mà sản xuất cái cây nó có chất lượng hơn, có đạt cái tiêu chuẩn hơn, tiêu chuẩn về hàng hóa, cái cây có chất lượng cũng như là không có cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
Trở lại vấn đề lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, đối với trái cây Việt Nam, đã bao lần phía Việt Nam phải trả giá? Rõ nhất là khi xảy ra căng thẳng chính trị giữa hai nước. Ông Trần Hữu Danh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Việt, Tiền Giang, chuyên xuất khẩu trái cây và có nhiều năm buôn bán với lái thương người Trung Quốc thuật lại.
Thì lúc trước đó, bọn Trung Quốc đó, sau khi mà có vấn đề này kia ở Việt Nam, một số ở các nơi đó có giống như là phá hoại các cái gì đó, nhà máy, xí nghiệp gì đó của Trung Quốc đó, thì mấy ông cũng sợ, mấy ông cũng đi về bên đó. Thì bây giờ mấy ông chỉ giao dịch bằng điện thoại thôi. Nông dân thì bán bình thường, mà nhưng mà nó ảnh hưởng tới việc vấn đề giá cả thì nó thấp hơn khoảng 30%.
Biện pháp ép giá không nhận hàng từ phía Trung Quốc gây nhiều thiệt hại mà trước hết là người nông dân. Họ chỉ biết trồng trái cây theo mùa vụ và bán cho thương lái. Sau đó, thương lái bán cho ai thì họ không quan tâm. Một anh nông dân tên Thuận, quê ở Bến Tre nói rằng
còn là bán cho thương lái, người ta lại cho mua không à. Còn thương lái nó đưa đi đâu thì chẳng biết. Đầu như nó là việc mấy người đi mua, xong rồi cái chọn cái địa điểm này đó, người ta tập kết cái cây lại đó, xong thì cho xe lại chuyển đi, mà không biết là chuyển đi đâu, chuyển lên Sài Gòn hay là chuyển đi đâu, không biết nữa. Ngày đường của mình chỉ biết một điều là chỉ biết là thương lái mua, bán cho người ta giao tiền cho mình chỉ là thôi, còn cái hàng đó đi đâu không kể.
Ông Trần Hữu Danh cho biết, biện pháp để không bị phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc thì phải tìm những thị trường khác nhau cho trái cây Việt Nam.
Thì nếu như thực sự nó cứ Trung Quốc cứ làm khó hoài thì Việt Nam mình cần các doanh nghiệp và nhà nước cũng cần phải tìm hiểu, tìm thêm những thị trường mới, chứ còn nếu mà phụ thuộc vào nó mãi như thế này thì cái nguy cơ bị đồng hàng ế hàng là các doanh nghiệp và nó sẽ bị thiệt thòi rất to về sau này.
Tuy nhiên, đó không phải là việc dễ dàng mà cần phải có sự chủ động từ phía cơ quan chức năng Việt Nam. Ông Trần Hữu Danh tiếp lời.
Thì tìm thị trường thì bây giờ phải đi thị trường mới, bây giờ tất cả các doanh nghiệp người ta cũng không biết cái đường đi lối bước như thế nào, phải nhờ nhà nước sẽ có cái như là Bộ Công Thương xúc tiến thương mại phải có cái chỉ dẫn rồi cái hỗ trợ này kia người ta mới biết cơ bản là vậy.
Đối với nông dân trồng trái cây ở Việt Nam thì lâu nay họ phải chịu cảnh được mùa mất giá và đặc biệt thêm nữa là sự chèn ép từ phía thương lái Trung Quốc. Họ cũng như các nhà xuất khẩu trái cây Việt Nam đều trông chờ vào một chính sách dài hơi của chính phủ trong lĩnh vực này.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối thứ hai ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng với toàn Ban Việt ngữ, Hòa Ái xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và bình an.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.